trần gian đang buốt lạnh. Chim ơi sao không hót ca, chiều hồn ta vắng cõi trời về. Trăng sao âm thầm chiếu ngời, thắp sáng đêm đời. Thế gian im lìm ngủ mê, nào ai có hay. Thương khói đã vô chi, câm lặng bên đường. Dẫu vô chi đã có nghe không, cánh hạc ngao gầy. Khép cửa lại là khép lòng bình lại. Bụi trần gian rất sạch ngoài hiên. Khép cửa lại là khép lòng mình lại. Bụi trần gian rất sạch ngoài. Trần gian đang buốt lạnh, chim ơi sao không hót ca, chiều hồn ta vắng cõi trời về. Trăng sao âm thầm chiếu ngời, thắp sáng đêm. Nào ai có hay. Thương khói đã vô chi, câm lặng bên đường. Dẫu vô chi đã có nghe không, cánh hạc ngao gầy. Khép cửa lại là khép lòng mình lại. Bụi trần gian rất sạch ngoài hiên. Khép cửa lại là khép lòng mình lại. Bụi trần gian rất sạch ngoài hiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng, kính thưa anh trưởng ban cùng quý anh chị thành viên ban tỉnh trung ương gia đình Phật giáo Việt Nam, kính thưa tất cả quý anh chị trưởng phái đoàn và thành viên của đoàn của các thành đoàn, kính thưa tất cả quý anh chị vinh thượng và đoàn viên cùng tất cả đạo hữu Phật tử tỉnh nhà. Hôm nay thì kỷ niệm 60 năm chu niên gia đình Phật tử Thế Tùng, tập lần này như thế chúng con được kế hết kính giới thiệu Hòa thượng Thích Thái Hòa, cố vấn giáo đoàn gia đình Phật tử Việt Nam ban pháp hội cho chúng con hôm nay. Chúng con cùng kính lễ đầu ngần lễ kính giới thiệu chư tôn thượng tọa đại đức tăng cùng các đoàn đặc biệt tham dự lễ pháp hội hôm nay, xin trân trọng kính giới thiệu. Chúng em trân trọng kính giới thiệu anh Nguyễn Đình Nguyễn Châu, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu quý anh chị thành viên ban hướng dẫn trung ương cùng về tham dự lễ pháp hội hôm nay, xin trân trọng kính giới thiệu. Xin trân trọng kính giới thiệu quý anh chị trường phái đoàn của các tỉnh và các anh chị thành viên các tỉnh cùng về tham dự hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu tất cả quý anh chị của hội đồng ba cấp tập đến và các tỉnh của Ninh Thuận cùng có mặt hôm nay. Và đặc biệt hơn hết là bà con Phật tử tại tiền nhà hay đi hôm nay có thời pháp thoại cùng về tham dự để lắng lòng nghe đồng pháp thoại hôm nay, xin trân trọng quý đơn vị chủ mẫu. Và để cung thỉnh hòa thượng ban pháp thoại cho chúng ta hôm nay, chúng tôi xin được đi đầu đền lễ trân trọng kính giới thiệu hòa thượng Thích Thái Hòa, cố vấn giáo đoàn gia đình Phật tử Việt Nam để ban pháp hội cho chúng con hôm nay. Chúng con xin trân trọng cung kính hòa thượng niệm Phật, thờ kính niệm Phật.
Thank you. tất cả và trên gia đình Phật tử, tình linh hồn và cả đạo hữu Phật tử hiện diện, vì nên kỷ niệm 60 năm ngày trung niên gia đình Phật tử, tình linh hồn. Quý vị đã được chư tôn đức tăng ni tình linh hồn kiệt trợ nhiều mặt, và nhất là thượng tọa chủ trì Thích Thành Luân chủ trì chùa Phật Thành đã hỗ trợ và kiệt trợ nhiều mặt để cho buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày trung niên gia đình Phật tử tỉnh Ninh Thuận được tiến hành tốt đẹp. Và hôm nay có những thời pháp thoại mà chúng tôi sắp sửa chia sẻ đến tất cả quý vị làm cái chuyện lớn, làm hạnh phúc lớn, làm phần duyên lớn cho tất cả chúng ta hôm nay. Trước hết, tôi xin thay mặt Hội đồng Cổ vấn Giáo hành Gia đình Phật tử Việt Nam tán dương tinh thần với chính của các ban hướng dẫn từ Trung ương đến tỉnh thị, và nhất và ban hướng dẫn gia đình Phật tử tỉnh Ninh Thuận. Tất cả quý vị là nỗ lực khắc phục và biến những khó khăn trở thành phần lớn để duy trì và phát triển tổ chức Thảo Lam của chúng ta, đóng góp vào sự nghiệp hoặc dương chẳng pháp lời lạc muôn loài. Và nhân đây chúng tôi xin chia sẻ pháp thoại 10 hành đưa người Phật tử đi tới đời sống cao thượng. Thưa tất cả quý vị, chúng ta yêu đạo, quý đạo, hãy yêu lý tưởng của chúng ta chưa đủ, chúng ta yêu đạo chúng ta, chúng ta quý đạo của chúng ta, chúng ta thương lý tưởng của chúng ta, chúng ta phải biến đạo chúng ta trở thành hành động, chúng ta phải biến lý tưởng của chúng ta trở thành hành động. Và chỉ có hành động đúng với lý tưởng, hành động đối với sự tôn quý của đạo chúng ta trong đời sống, thì điều đó mới cho ta một kết quả đúng như gì ta đã được. Vì vậy mà chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng 10 hành đưa người Phật tử đi tới đời sống cao thượng. Thứ nhất là hành hoan hỷ. Riêng này có ai không ưa vui giang tay lên gọi? Tôi xin hỏi giờ này có ai là người không ưa vui xin đưa tay lên xem. Tôi xin hỏi giờ này có ai là người không ưa vui xin đưa tay lên xem. Rõ ràng là trong tất cả chúng ta ai cũng ưa vui cả, phải không? Mà đâu không phải chỉ là Phật tử ưa vui, không phải Phật tử cũng ưa vui, có. Vì vậy là Phật tử hay không phải là Phật tử, ai cũng ưa vui cả. Vì vậy mà Đức Phật dạy hành hoan hỷ là hành đưa ta đi tới đời sống cao. Như vậy còn là pháp hành mà Đức Phật dạy đâu phải chỉ dành riêng cho hàng Phật tử, mà pháp hành của Đức Phật dạy là dành cho thế giới con người. Mà trong thế giới con người đó, người Phật tử được thừa hưởng trực tiếp. Vì sao? Bởi vì người Phật tử tự khai thuyền mình là Phật tử, Phật tử ở đâu và lúc nào. Cho nên người Phật tử được thừa hưởng thành hoan thì đó trực tiếp. Một thừa hưởng thành đó, chúng ta thì thật gặp thành hoan thì với chính mình, với tổ chức của chính mình, mà với những tổ chức không phải của mình, cho đến với tất cả mọi người và mỗi loài. Chúng ta thật gặp được thành hoan thì như thế, thì ở đâu ở lớp nào chúng ta cũng có hạnh phúc, chúng ta cũng có hạnh phúc. Khi chúng ta thật vào được hàng hoan nghỉ như vậy, thì chính bản thân chúng ta loại trừ được cái gì? Ta loại trừ được cái tâm ngăn tỉ trở nên của chúng ta. Ta loại trừ được cái tâm tật đổ ở nơi một chúng ta. Ta loại trừ được tâm mặc cảm ở nơi một chúng ta. Vì mặc cảm mà ta không hoan nghỉ. Còn nghĩa của ta không có tâm mặc cảm, chúng ta sẽ có sự phát triển. Vì chúng ta có tâm ganh tị với người khác, cho nên chúng ta không có hoan hỷ. Còn nếu ta không có tâm ganh tị, không có tâm tận thổ với những người khác, thì nhất định chúng ta có tâm hoan hỷ. Ta hoan hỷ với những gì ta đang có, ta đã có và ta sẽ có. Ta hoan hỷ ngay cái điều kiện ta đã có phù hợp, và ta hoan hỷ được cái ta đã có, thì ta cũng sẽ thành tựu được cái hoan hỷ chúng ta sẽ có trong tương lai. Bởi vì cái hoan hỷ sẽ có trong tương lai nó phải ghi từ cái ta đang hoan hỷ ở đây và bây giờ. Nhờ có thể có hoan hỷ thành đó đưa nó tới đời sống tiêu chuẩn và trí thông. Không, ta không mơ được những gì không được hóa tầm tay của chúng ta. Ta không mơ được những gì mà khi điều kiện chúng ta chưa thể. Bởi vì ta mơ được những gì mà trong điều kiện chúng ta chưa thể, thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta làm những gì chúng ta đang có thể, thì hạnh phúc sẽ xảy ra trong tầm tay của chúng ta. Và từ đó ta có thể phát triển một cách rộng lớn. Sự phát triển rộng lớn của chúng ta trong tương lai phải có cơ sở từ cái sự hoan hỷ của chúng ta hôm nay. Thấy người cả thân mình mà hoan hỷ khó, vì khó thấy người cả thân mình mà hoan hỷ khó lắm. Thấy người thân người càng hoan hỷ dễ có. Thấy mình mà hơn người khác hoan hỷ, cái đó không phải là cái hoan hỷ của người Phật tử. Mà thấy người khác hơn mình mà mình hoan hỷ, cái đó mới là cái hoan hỷ của người Phật tử. Và cái đó là công phu tu luyện của chúng ta. Còn mình hơn người khác mà mình hoan hỷ, cái đó không cần tu học gì hết, thế nào hoan hỷ được. Phải không? Có phải không? Cho nên mình tu học trở thành đời sống cao thượng khi mình thấy người cá thân mình hoan hỷ. Có mình hoan hỷ mà yêu cầu để cho người cá thân mình phải biết, đó mới là cái hoan hỷ của người Phật tử thực tập. Và cái khó thật bao giờ là cái người chống đối mình, ghét mình, mà bây giờ họ thành công, mình cũng hoan hỷ. Như vậy cái hoan hỷ của ta tiến lên một bước nữa, phải không? Và quý vị thấy rằng mình thành đầu cái hoan hỷ, như vậy là mình có được phần ba của thành công. Mình thấy người cả thương mình mà hoan hỷ, mình có được hai phần ba của thành công. Của an lạc, của yên ổn. bằng thấy một người chống đối mình, phỉnh báng mình, mà mình cũng hoan hỉ. Như vậy là mình gọi ba phần ba là có nghĩa là mình có hạnh phúc một cách trọn vẹn. Sống cái đời này, ai mà còn được hạnh hoan hỉ như thế, người đó đâu cũng có hạnh phúc. Và chính sự hoan hỉ đó đưa chúng ta đi tới cái đời sống cao hơn. Và chúng ta sẽ là đệ tử của Đức Thế Tôn của chúng ta. Quý vị thấy Bồ Tát Di Lặc cái bồng bồng to và cái miệng luôn luôn cười phải không? Còn phải thấy Bồ Tát Di Lặc phải không? Tại sao vậy? Tại sao một ngày có vậy mà ngày cười hoài vậy? Ngài Di Lặc hoan hỉ những điều mà thế gian cũng hoan hỉ rồi. Cái bồng của ngài có như vậy là ngài chữa được những điều thế gian cũng thể chữa được rồi. Đại độ nam nhân chi sự, tức là cái bồng có của ngài chữa những điều khó dứt được. Từ nhãn thường tiểu thế gian đạt được chi nhân, cái miệng ngài luôn cười, cười những điều mà thế gian cũng cười rồi mà ngài cười. Và cho nên hai cái câu mà người thân ca người về hàn hoan hỉ của Bồ Tát Di Lặc, đại độ năng nhung chi sự, đại độ năng nhung thế gian năng nhung chi sự, từ nhan thường tiểu thế gian hạ tiểu thiên, cái vòng lớn của ngài có thể chứa những điều mà thế gian không chứa được nổi. Cái nhẹ mặt của ngài cười, cười những điều mà thế gian thể cười nổi. Thế gian là mình chỉ có cái nụ cười nụ cười thôi, mình bao giờ có được cái nụ cười tròn này. Tại sao? Ở trong thế gian này hết 90% nghe ai nghe mình thì mình cười có mà nghe ai nghe mình thì sao? Làm mình buồn thì mặt như một sổ gà. Bồ Tát Di Lặc nói biết và người đệ tử mừng nói trước, người ta khen mình cũng cười, mà người ta chê mình cũng cười, cười cách hoan hỉ, cười cách thoải mái. Bởi vì khen chê của thế gian chỉ là phù phiếm, chỉ là nhãn xương, nhãn chữ chiều tà, nó là cái gì để cho mình phải vui phải buồn với cái huyền vọng như thế, phải không? Nếu người ta chê lắm mình phải lắng nghe để học hỏi, cho nên mình phải hoan hỉ. Còn người ta chê sai thì cái đó giống như gió nó thổi vào hoặc là không thể đạt được gì mình thế. Cho nên mình cũng hoan hỉ với cái chê của họ không bị chi mình. Đó là cái công phu tu tập của người chúng ta. Hành hoan hỉ như thế có cần cho chúng ta hôm nay không? Cần không? Cần không? Có cần cho chúng ta ngày mai không? Có cần không? Hành hoan hỉ đó có cần cho Phật tử linh hồn cho con Phật tử cảnh hoa không, cần phải không? Thành hoa thì đó chỉ cần cho Phật tử linh hồn cho Phật tử Sài Gòn không, cần phải không? Không. Thành hoa thì đó chỉ cần cho Phật tử linh hồn cho Phật tử Hà Nội không, cần phải không? Thành hoa thì đó chỉ cần cho Phật tử Việt Nam còn Phật tử Thái Lan, Campuchia, Lào không, cần phải không? Hàng hoa thì đó chỉ cần cho Phật tử Việt Nam còn Phật tử Hoa Kỳ, Phật tử Úc có cái chuyện ở Polo chúng ta rồi cũng cần phải không? Thế thì ai cũng cần cả phải không? Ai cũng cần hàng hoa thì cả, có nghĩa là ai cũng cần đạt Phật thì sống trở thành cao quý. Hẳn qua khi đó chỉ cần cho thầy đại hòa cho những câu, cho những lời, cho những đề gọi, còn phải đem ăn cũng cơm báo. Đó là lớn tuổi cũng cần hoa nghị, mà tráng niên cũng cần hoa nghị, mà thiếu niên cũng cần hoa nghị, mà quan vụ cũng cần hoa nghị, phải không? Như vậy thì người này mình sẽ tập thành hoa nghị trẻ. Cho nên hoa nghị có mặt ở đâu thì hạnh phúc có mặt ở đâu. Hạ hoa nghị có mặt ở đâu thì khổ đau được dập tan ở đâu. Hoa nghị có mặt ở đâu thì hòa bình an lạc có mặt ở đâu. Đó là những thứ chúng ta cần phải thực tập. Cho nên chỉ ra nên là mình chưa phải cái người có khả năng 24 giờ đồng hồ hoa nghị, thì ra nên là ngày mình cũng phải thực tập chút được nửa giờ hoa nghị. Quý vị nhé, mình thân tập được nửa giờ hoa nghỉ nhé, là tuổi thọ mình sẽ tăng lên rất là nhiều. Chỉ cần cười một cái thôi là các cái hệ thần kinh da của mình nó đẹp hóa trở lại. Cho nên ở đây mình mà ai cũng cười người để dài như vậy, cười là một cái cách là khuôn mặt của mình tươi đẹp. Nhưng mà cái khuôn mặt thư giãn cũng có nghĩa là tâm hồn của người đó thư giãn. Cái điểm hạnh thứ hai là hành giới. Con Phật chúng ta phải sống có ích, không những cho mình mà còn cho mọi người và muôn loài. Con Phật chúng ta không phải chỉ sống có lợi ích trong hiện tại, mà chúng ta sẽ còn sống có lợi ích trong tương lai. Nói một điều gì mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người trong hiện tại và trong tương lai, thì cài răng mình cũng không nói. Nhưng mà nói một điều gì đó mà đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi hiện tại và lợi tương lai, thì thiên hạ của khóa miệng mình cũng nói. Không nói là bởi vì không có lợi ích cho mình, cho người hiện tại và tương lai, cho nên mình im lặng như chẳng hạn. Và nói đem lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người hiện tại và tương lai, thì dù cho người ta có bịt miệng mình không nói. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nói năng như chẳng hạn. Và mình làm bất cứ điều gì mà chỉ có lời mình mà hại người, hại hiện tại và hại tương lai thì mình không làm. Còn cho mình cũng không làm, còn đồng viên mình cũng không làm, thuê bậc tì mình cũng không làm. Nhưng mà mình thấy làm cái gì mà lời mình, lời người, lời hiện tại, lời tương lai mà cậu bị cấm cậu làm, chết cậu làm, ở tù cậu làm, ở tù vì lời ích cho cái chung, thì ở tù đó là một cái chữ chết, mà vì lời ích cho cái chung, chết đó là một cái chữ vì cái chung mà ta làm, vì cái chung mà ta làm, ta làm mà đi ở tù đó là một cái chữ chúng ta bị sợ. Vì cái lợi ích chung mà ta làm mà chết còn vinh dự. Vì cái lợi ích chung sợ mà không làm để sống, sống đó như là chết rồi, chẳng có giá trị gì. Cho nên sự tu học của người Phật tử và mình tu học cho mọi người, chúng ta tu học cho chính mình lại Phật và lại Phật cho mọi người, mình ăn chay là ăn chay cho mọi người, mình xin được vua tiên và Chúa để sẽ để vua tiên cho mọi người, cho không phải cho mình. Ngôi chùa Phật hàng ngày thường có trụ trì xây dựng, nó không phải xây dựng cho thường có trụ trì mà xây dựng cho cuộc đời. Một ngôi chùa dựng lên, một nhà tù giảm xuống, một ngôi chùa dựng lên, một bình điểm giảm xuống, và rồi ngôi chùa này có thể trở thành 100 năm, 200 năm, 500 năm, rồi lại trở thành một di tích văn hóa lịch sử của đất nước. Phải không? Thường gọi luôn giỏi lắm, sống từ 50 năm đến 54-55 tuổi đó, sống 50 năm là 95 tuổi, cho sống từ 55 tuổi, 100 tuổi rồi thì thường gọi một tí mà mỗi tuổi vẫn thường gọi con bảo cái con bảo cái trong cuộc đời. Bởi vì cuộc đời từng có ngôi chùa, cuộc đời từng có Đức Phật ngồi ở đó, cho nên ngôi chùa hiện hữu là hiện hữu vì cuộc đời. Đức Phật có mặt trong cuộc đời là vì thương cuộc đời, và quý ông quý thầy có mặt trong cuộc đời đi tu, làm người tu, ăn chay ngủ chay, còn vì cuộc đời. Còn nếu không đi một đời già chi ăn chay, già chi ngủ chay, nên ngủ mặt. Cho nên đó là mình ăn chay là vì cuộc đời, ngủ chay là vì cuộc đời, làm chùa là vì cuộc đời, tất cả vì đời kết thúc cuộc đời. Tại sao phải làm đời kết thúc cuộc đời? Bởi vì cuộc đời mình trôi nổi, mình sinh từ luân hồi, mà không biết đâu là cái nguồn gốc của khổ đau, và đâu là cái phương pháp chấm dứt khổ đau. Cho nên ngôi chùa có mặt, chư tăng có mặt, Phật tử có mặt là để làm công việc duy nhất chỉ nên sự thật khổ đau cuộc đời, và nói đến cái phương pháp chấm dứt khổ đau cho người đời. Đó là sứ mệnh của chúng ta, đó là trách nhiệm của chúng ta. Kê tổng bắn nếp hộ mình còn nói như thế, nói như thế là chết trọng đại. Và quý vị có thấy được cái hạnh thứ hai là đời vì đời đấy không? Hạnh thứ ba là không có sân hận. Hạnh thứ ba là không có sân hận. Chúng ta nên thực tập cái hạnh thứ ba này khó này. Giờ này ai sân hận quay, giờ phút này không có ai sân hận. Bây giờ quý vị nhìn vào con này thấy cái độc sân nằm đâu? Thấy nằm đâu? Nó không nằm đâu hết. Và ngày xưa có vị khách lời hỏi với vị thiền sư, bạch thầy thế nào là sân hận? Ông thiền sư mặc dù mặt mũi như bò hỏi sân hận. Vì các bạn nói, tôi hỏi thầy thế nào là sân hận? Mặt chi mặt thầy tu hành mà thầy nhận mặt tu là mũi bò? Thầy cũng cười, thầy cũng cười rằng là thầy nhận cái tên mũi bò cũng cười. Ông thầy cũng cười. Sao bảo thầy vậy? Đó, sân hận là chỗ nào? Khi bình thường ai là thầy sân hận là gì đâu, nhưng mà khi còn lời nói trái ý của mình thì cái lòng sân mình vẫn mới khởi lên. Cho nên tôi cũng nhận giải thích sân hận là thế này thế này thế này thì cũng vô ích là thôi. Cho nên bây giờ đây có một trong đây có cái bản đạo sân hận rất thấp, bản đạo thiền là được thương cả một cái trong không khí mà bản đạo của đạo thì một cái thương như thế này thì có chi đâu sân hả? À, nhưng mà trong cái người của ta mà mình vẫn giữ được cái tâm bình tại chỗ của mình, đó mới là cái lành bền tự vương của chúng ta. Trong những cái trường hợp bất nghĩa ý mà mình vượt chịu được cái tâm bình tĩnh của mình, đó là cái chất liệu tu tập. Khi mà mình có được cái hàm trong sân tầm, lời nói của mình thâm sâu, nét mặt của mình nó hiền hòa, đôi mắt của mình nó sâu lắng, bước đi của mình nó thanh thản độ trẻ. Cho nên ai mà vô sân, người mà sống lâu lắm, mà ai mà sân là một chân nào là dễ tái nhiễm và dễ đô bị nó. Nghe câu hỏi thôi là mình ngồi tao tàn ngồi tạp lên rồi là đủ ăn cũng được, uống được đó. Cho nên người Phật tử chúng ta phải thực tập hành, không có sân hận, không có điểm gì. Và đây là cả công phu, công phu. Vì sao sân hận? Là bởi vì tính chất ngã của chúng ta quá nhạt. Người mà sân hận nhiều thì chất ngã nhiều những gì thế? Vì thấy là trong gia đình mình á, thì mình thực tập cái hành không sân hận, mình bảo đảm được cái an toàn của gia đình. Và trong cái tổ chức của mình mà mình tập tức được thì hàng không sân hận ấy, là mình bảo đạt được cái tổ chức của mình. Gia đình mình không nghe tổ là bởi vì cơ nghiệp nổi lên, nhân sinh nổi lên. Và cái tổ chức mình nó ra là bởi vì cái cơ sân nó thở lên, thở tất cả các anh em cùng tổ chức của nhau. Và cái quan điểm không đồng nhau, đó là một trong những lý do để cơ sân của mình quốc gia này, với quốc gia tại diễn ra là vì vì sân hận, vì sân hận. Cho nên ở đây có camera như là hay lắm, nhất là các em học sinh nghe, các em trường nam thì được nghe. Nếu khi nào mà mình đi sinh hoạt mà chỉ trường và anh trường của mình ngồi sân lên ấy, mà lá mình ấy, là mình phải lấy cái máy điện thoại ra chứ. Để bắt lại, để ghi lại. Mà khi nào mà bú cái rồi đấy, mà chi này, anh này, em rồi, cho anh có khách. Em mà cái chị sân, khi người ta đạo lắm. Và cho nên những cái giờ của một ngày giúp mình rất là nhiều, giúp mình nhiều lắm. Và người ta là mình học cái hạng cũng gọi là không sân hận này rồi á, mà khi mà về cũng gia đình của mình mà cha mẹ mình thấy nhau, mình không cá thiệt được thì cũng lấy cái camera hoặc là cái di động quay hình trở lại. Và để khi mà ba mẹ mình ngồi cười cười với nhau thì mở ra thôi ông bà là tờ một đời. Còn nó khi mình chỉ cần đưa cái camera mà quay cả thôi là ông Nhân Sơn cộng lại xuống lên, bà Nhân Sơn cộng lại xuống lên ha. Và cho nên là mình biết được điều gì, cái điều thần này để bảo vệ cái an toàn của gia đình mình, đừng để cơn sân và đốt cháy nhà tốt của gia đình mình, có chết, có xã hội. Như vậy là hành không có nhiều điều ngọt, có cần không? Cần không? Mình sống thời gian như thế này, khi nào dẹp lên mình nói có một chút trạng thái luôn, có. Có. Chỉ cần nói có một trạng thái. Và cho nên mình phải thực tập cái hành, không có sân hận. Thứ tư là hành vô tận. Hành vô tận, hành vô tận đây có nghĩa là mình tu học ấy, mình đừng có nghĩ rằng mình chỉ còn trăm năm thôi, mà mình biết rằng sinh mạng của mình là vô tận, dài vô tận, còn một trăm năm chẳng qua chỉ là ước lệ, ước lệ thôi. Cho nên chỉ sợ rằng mình làm không đúng, chỉ đừng sợ rằng mình làm không xong việc, mình làm không đúng, còn xong việc hay không xong việc còn tùy duyên kiểu. Mình làm không đúng mà chưa xong việc thì ra đi thì người cả kia cầu. Trả lại mình làm trong việc mà sai thì ai để thương mình đó. Cho nên mình phải làm cho đúng, làm đúng và xong việc là tốt. Nhưng làm đúng mà chưa xong việc thì cũng cố gắng làm cho đúng, còn xong việc hay không là còn tùy duyên. Mình làm đúng rồi mà chưa xong việc thì có người khác kế thừa giúp mình, chứ mình làm cho xong việc mà sai thì không ai giúp mình rồi, không ai kế thừa mình rồi. Người anh người chị có nhớ điều này không? Mình xây cái nhà, mình đặt cái nền phòng cho nó đúng, rồi xây nửa chừng mà mình không đủ duyên thì người khác sẽ tiếp tục xây điều cho mình. Nếu mình cần đặt nền móng sai, một nền móng không vững chắc, mình nôn ra để mình thấy, nhưng mà mình đi rồi thì nền móng đó đi theo mình luôn, thì làm sao lắm ai để được cả của mình. Điều này là điều mà tất cả các anh chị em trong gia đình Phật tử phải lưu ý và quán chiếu cho sạch. Có đôi người nôn quá làm buồn và cuối cùng hòa hiệp mặt này hòa hiệp mặt kia và tan xà lan cái tổ chức của mình. Tôi đã từng nói chuyện ngàn năm về trước mà làm đúng thì ngàn năm sau có người kế. Đừng lo, đừng có nghĩ rằng mình chết là không ai kế thừa mình. Cho nên phải ý thức được cái hạt vô tận này để mình có thể thực tập và ý tưởng của tâm trạng không nông na gì, một lần làm cho được cái hạt của mình, được cái nguyện của mình, được cái tâm của mình. Mình làm đúng rồi mà bây giờ duyên đến, mình phải ra đi nhận họ, mình phải ra đi nhận nhiều, mình phải ra đi nhận thiểu, mình phải ra đi nhận hẳn, mình phải ra đi nhận châu lộc, mình đã ra đi như ba mươi hai chỉ cả đã ra đi. Thì ra đi đó là để trở lại, ra đi đó là để nuôi dưỡng thế hệ em cháu của mình trong tương lai. Cho nên cái hàng vô tận này quý vị thì quả thật bạn thấy. Cho nên quý vị biết ngày xưa thì tôi cũng nôn làm cái sao việc, nhưng mà tôi nghĩ rằng việc không bao giờ sao. Cho nên mình làm cái gì làm bằng tất cả tấm lòng của mình thôi, thì ngay cái tấm lòng mình mà sao thì việc mà sao cũng sao ngay cái tấm lòng của mình. Thế còn việc không bao giờ sao đây, hết việc này thì nó sinh ra việc khác, đó hết việc một năm này thì nó sinh ra việc một năm khác, phải không anh Châu, phải không mấy anh chị trong cả ba lần đi, còn phải không các em đoàn sinh ba mình tự mình ăn một chưa đó rồi đủ phải ăn để một chưa là chuyện một chưa buổi là tới là có mình tự mình ăn một buổi sau mình lại sáng mai có. Cho nên là không bao giờ hiện diện, cho nên mình làm không còn lâu nay gì hết. Công nghiệp mình là vô tận, thảm nghiệp mình là vô tận, và lý tưởng của mình là vô tận. Mà vô tận cho nên mình thức tỉnh, chết mà không chết gì hết, phải không? Sướng không? Sướng không? Cho nên ta không buồn gì hết, bởi vì ta sẽ đẹp đỡ trở lại. Khỏe em trong, khỏe em coi. Cho nên ngoài màu sắc nó cả thắng nhiều lắm, ngoài đá một đứa sao một đứa mọc lùi về đó là thôi. Thế mà bởi vì đá được sao mình thì cũng sẽ chạy ra lại, và cái chạy đó có những người của mình nhờ cái ý thức được cái vô tận hàng này, cái hàng vô tận này anh lâu tự nhiên có thể đó thành là con vật. Khi nào thầy mình đẹp, khi nào thầy mình nhẹ nhàng hoàn lại, chúng ta chỉ mong ta và chỉ cầu rằng chúng ta chỉ hấp tấp, mình đi được bước chân thẳng nơi này thì mình còn có thể tiếp tục đi bước chân thẳng nơi khác. Và nơi này mình cũng còn thẳng thôi, tương lai là chỉ còn thẳng thôi. Và cho nên mình phải thật tập cái thẳng hơi ngay trong đời này, trong tầm bước chân này. Mình phải thật tập đi về tên đồ ngay trong cuộc đời này, ngay trong từng bước chân của chúng ta. Nếu tên đồ chúng ta không có mặt ở đây thì chúng ta cũng bao giờ đi về được tên đồ của Phật A Di Đà ở thế giới số đất. Cho nên chúng ta phải đi tầm bước chân thật an tịnh trong thế giới này, trong cơ thể này, trong con hồn này, trong cuộc sống này. Và mình đi được trên bậc cha ở nơi đây không có nghĩa là mình đã được từ trên bậc cha của mình về bên kia thế giới. Cho nên gọi là đi thân tập cái hành vô tận, đó là hành thứ tư rồi. Bây giờ thứ năm là không xin cuồng mù quáng. Người Phật tử không có chuyện mù quáng, và vì là người Phật tử không có mù quáng cho nên không có mê tín, không có cuồng tín. Việc cuồng tín là việc của ai cũng phải việc của người Phật tử. Việc mê tín là việc của ai chứ không phải là của người Phật tử. Người Phật tử không có bao giờ cuồng tín mê tín. Bởi vì sao? Bởi vì người Phật tử có hành gọi là lý sinh. Người Phật tử có cái hành lý sinh. Mình tu tập là để lý cái si mê, hoặc là có cái si mê trong đời sống. Vì vậy đạo là Phật tử chúng ta không tuân thủ và giới điều, không có khả năng đưa ra cái tới đời sống giả hóa sư tử đời sống giả hóa. Người Phật tử có khả năng tin rằng mình có Phật tính, và vì tin tưởng rằng mình có Phật tính cho nên mình có thể đứng dậy từ sự thất bại, từ sự khó khăn, thua kéo lại, bại kéo lại. Là bởi vì người Phật tử là lý trí hành, và vì lý trí hành cho nên người Phật tử biết rằng mình có Phật tính, và Phật tính đó không ai ban tặng cho mình hết. Mình sinh ra đã có như thế, đó của cái bản tính. Và mình tin rằng tất cả chúng sinh đều có một tính. Thì cái tính đó mình mới là cái đức tin thiết thực của người Phật tử. Tin mình có một tính cho nên mình không coi thường cái nhân cách của mình. Mình có một tính cho nên mình không phải là, và vì nó là cứ tục Phật tử như mình ta. Mình bảo Phật tử như mình, mình không trồn. Ân trồn là cứ tục Phật tử như mình ta. Mình có Phật tử như nên mình không sẵn sàng. Bởi vì sẵn sàng là làm cứ tục Phật tử như mình. Mình có Phật tử như nên mình không tàn. Bởi vì tàn là cứ tục Phật tử như mình. Và mình có Phật tử như nên mình không uống rượu. Vì uống rượu là si mê, làm cứ tổ Phật tính như mình. Cho nên khi mà biết rằng ta có Phật tính và ta có khả năng thăng hoa đời mình trong những chất liệu Phật tính đó, và đại trí tuệ, đại trí thức, và biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và tìm cách giúp cho chúng sinh khơi mở Phật tính đó là đại trí tuệ, đại trí tuệ. Vì vậy mà cả tất cả thì ngày đêm nỗ lực giáo dục cả em. Mục đích của gia đình Phật tử là đào tạo thân thiếu đồng nghiệp cho thành những Phật tử chân chính, để góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Phải dựa vào đâu mà giảm vi mô kia đó trong dựa vào đâu mà đi đâu giá nhà như thế. là nhờ vào cái tuệ nhãn, biết rằng tất cả những sự việc có thực tế. Cho nên dù người ương ngạnh đến mấy đi nữa thì chúng ta phải tạo điều kiện để cho cái ương ngạnh đó chấm dứt và xuất tính ở trong họ khơi dậy. Vì vậy là chúng ta giáo dục không mệt mỏi, giáo dục cách này không được, ta phải tìm cách giáo dục cách khác, nâng đỡ các em không có mỏi mệt. Bởi vì biết rằng các em đều có thực tế, nhưng mà mọi em bị cái nghiệp lực mà chôn vùi thực tế một cách một kiểu. Bây giờ mình phải có trí tuệ mà moi cái thực tế của các em dậy, phải không? Moi bằng cách nào? Vô số cách. Vì vậy mọi người Phật tử không thể không học hỏi. Cho nên người Phật tử phải phát nguyện phá vô không thể thiết thề nguyện nghèo tu học. Tu học chi mà học ngày học thêm học như vậy là bởi vì chúng sinh vô số lượng, cho nên mình phải học vô số pháp tu để mà giúp chúng sinh khơi mở được cái phân tánh ở cái trên họ. Cho nên hệ trạng như phải trạng khác, hệ phóng luyện kiểu này thì phóng luyện kiểu khác, phải không? Cái đó mà phải ký từ cái tuệ nhãn, biết là mình có một tính và tất cả chúng sinh đồng đều có một tính. Cái biết đó phải là cái biết lý sinh. Từ nơi cái lý sinh chúng ta phải có được cái tuệ nhãn. Cho nên người có đời không phải chuyện mê tín, không có chuyện buồn tín. Thứ năm rồi đó, bây giờ thứ sáu là hành vô trụ. Vô trụ không giờ là không có mắc kẹt. Mình thương ai thì mình thương thôi, chứ mình không có mắc kẹt bởi cái thương của mình. Cái đó mới hay. Còn thương ai mà mắc kẹt bởi cái thương của người đó, bởi cái thương của mình đó, là cuối cùng mình bị trùng nhận. Thương như vậy không còn tự do, không còn hạnh phúc. Mình thương mà bị dùng dằn á, thì giống như mình đem cái dây chuyền mà đeo cái cổ của mình trong cổ đó. Cho nên vô trụ đây có nghĩa là cái hành động mà không thể mắc kẹt, thương nhưng mà không mắc kẹt. Ai thương mà không mắc kẹt, người đó tình thương đích thực và đem lợi cho người khác sự không sợ hãi. Còn thương mà mắc kẹt là người kia sợ lắm. Giống như mình đi câu cá, mình ngồi câu trên cá mà dưới thì mình câu là không có cái móc câu, chỉ là mình móc mồi vào mình đem theo lên cá, nào nó ăn thì nó ăn thôi, thế nó bị chỉ cắn câu được chưa? Đó là thương vô trụ, cho không bao giờ nghĩ tới cái sự đáp trả của người của đối phương. Trái lại mình cho nghĩ tới cái người đáp trả lại thì giống như chàng câu cá, miên mồi thì ngon mà dưới miên mồi là cái lưỡi câu. Cho nên con cá nào mà tham ăn ấy, thì sẽ nghĩ gì? À thì cán câu phải đi chứ. Cho nên mình phải tập cái tình thương vô trụ, thương mà không có mắc kẹt. Có một người hỏi mà coi là thầy có phải thương thầy không? Và thầy có thương ai không? Thì tôi hỏi rằng là không thể ai có thương tôi không, cũng biết. Cái đó là việc của họ, là việc của tôi. Các bác làm sao mà có quyền gì mà cấm người ta thương mình? Không thấy mình chính thức không thương thôi. Đằng này mình chéo cái bàn, tổng thiên hạ hướng núi sống. Và người ta cũng thương mình, chúng ta ghét mình thôi. Đằng này chéo cái bàn, tổng thiên hạ ghét tôi lắm. Mình có quyền đó. Mình chỉ có cái quyền là mình thương cái kẻ người khác, cho mình không có cái quyền là buộc người khác kẻ sẽ thương mình. Cho nên con nói rằng là thiên hạ thương tôi không thì tôi không biết, nên tôi chỉ có thương thiên hạ. Nhưng mà tôi thương bằng cái tình thương vô chủ, thương mà không có mắc kẹt, thương mà không gây tổn hại cho cái đối tượng mình thương, thương mà mình được tạo được cái tự do cho người mình thương. Chứ không phải mình thương có nghĩa là mình thương cái người mình thương vào mình nhốt ở trong cái nhung. Cho nên mình phải học cái hạnh thương hết hạnh của sinh vô chủ. Và trong kinh á gọi là vô duyên đại từ, vô duyên đại từ tức là cái tâm từ bi rộng lớn mà thương yêu không có điều kiện nào hết, mặt trời mà thương hết dù tình vô tình, nhưng mặt trời có khi nào đặt điều kiện để chúng ta không? Có khi nào mặt trời đặt điều kiện và cỏ cây hoa lá không? Không. Thì vô duyên đại từ cũng giống như là cái tình thương của mặt trời cho trần gian này ánh sáng mà không có điều kiện nào hết. Thì cái người Phật tử mình hành đạo nhiều đời này, mình thương tất cả mà không có điều kiện nào cả, đó mới là cái thương chân thật, đó mới là cái thương đem lại sự an ổn cho nhiều người. Và thương mà vô chủ như vậy có nghĩa là thương mà không bị mắc kẹt ở đến cái bản ngã của chính mình, đó là thân phận thành vô chủ. Thành thứ bảy, thành thứ bảy gọi là thiền hiền hành. Thiền hành là cái hành như thế nào? Nghĩa là cái gì mình thấy cần phải làm là làm ngay, không có hẹn ngày mai. Trong bài chung, ai giang tay nói rằng mình sống tới ngày mai giang tay coi. Ngày mai là còn giảm giang tay của chiếc mình bốn. Là bởi vì cái thời gian thấy cái sự vô thường và hoàn hợp trong tầng sát na, cho nên cái gì đáng làm và làm ngay không có hẹn, đó là thiền quyền hành. Có một người nói thôi mình trẻ chơi cả mai một già một cung gắng làm gì có cái chuyện mai một già một cung, ai nói rằng là già mình chết trẻ thì sao, cái chuyện còn chưa trẻ đâu, già mình chết là đại trước. Có đôi người không già là chết, chứ mình được già như cháu mà chết thì quá khổ thế rồi. Mới hai tuổi chết thôi, có ba tuổi chết thôi, mười tuổi chết thôi, mà có đôi người nào cũng cùng mẹ chết thôi, có đâu mà được già như cháu. Cho nên già là chết là đại phước, và cho nên cái gì đã làm là làm ngay. Quý vị biết rằng là trong kinh kể rằng có lần Đức Phật gọi các thầy Tỳ Kheo và hỏi: này thầy, thầy thấy đời người sống bao lâu? Thì thầy Tỳ Kheo nói là Thế Tôn sống 3 năm, khoảng 3 năm. Đức Phật hỏi tiếp vị khác: thầy thấy đời người sống bao lâu? Người này nói là Thế Tôn con thấy sống khoảng 3 tháng. Đức Phật hỏi tiếp thầy là nói về bạn Thế Tôn con thấy là người sống trên bữa ăn. Đức Phật hỏi thêm một thầy nữa: đời người sống bao lâu thầy? Thầy đó thầy nói về bạn Thế Tôn con thấy là người sống không tầm hơi thở. Đức Phật cho đầu thì thứ tư nói: thầy là cái người mà thấy rõ được cái hiện tại, cho nên thầy đủ khả năng hành đạo và độ đời. Còn ba thầy kia là nên nhận thức cú biết, bởi vì con ba nó còn bị chế chứ 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 ba hắn cái gì đó cái chơi cái đó, còn hắn cái gì đó cái chơi ăn cái đó, cho nên khi nào thấy rằng sự chết nó có mặt trong tầm hơi thở, cái việc đã làm và làm ngay, đó là thấy được việc mà, và thấy như vậy gọi là người có chánh kiến. Thấy như vậy tức là thấy vô thường các tiền đề. Như vậy là thật tập cái hạng mà hiện kiến này ấy. Người này quý vị có hẹn được không? Có hẹn không? Các quán phụ có hẹn không? Các quán phụ có hẹn không? Các thiền báo thì mình có hẹn không? Không. Không hẹn. Đối với sự tu tập chúng ta không hẹn. Vì chúng ta thật tập cái hành hiện kiến này, hành thứ ba là tôn trọng hành hay là hành thiết trung. Một cái người mà đã cao rất trọng mình tôn trọng kiểu gì hiện phải không? Một người mà có tài năng mình tôn trọng họ kiểu gì hiện. Nhưng mà người có tài năng trí tuệ thì tôn trọng khó. Cái người mà không có đạo đức trí tuệ thì tôn trọng khó. Cái khó đó mới là cái tu tập của chúng ta. Quý vị đọc được kinh Pháp Hoa hoặc thừa bất kinh là giúp cho chúng ta có cái tuổi nhãn này. Bồ Tát thường bất kinh thấy bất cứ ai cũng điều chân tay lại và nói: tôi không giảng thêm quý vị sẽ ở tương lai. Lời nói ấy vì các thầy, vì các cô, vì các Phật tử đi chùa lâu năm mà đã luôn. Ông là ai mà anh nói ngạo nghệ giảm nói tôi là ở tương lai? Nhưng mà càng vui càng bị nhân mắng thì Bồ Tát thường bất kinh và chắp tay và nói: tôi không giả kinh quý vị sẽ là một tương lai. Càng nói càng bị dối đá, càng bị nguyên rủa, và càng bị dối đá càng bị nguyên rủa thì Bồ Tát thường bất kinh lại càng tiếp tục nói bằng tất cả tấm lòng thành tâm. Bồ Tát tự thức thêm đó là ai? Đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trả vô lượng kiếp, vô số kiếp thân thành cái hàng tôn trọng này. Tôi không giảm thế này, dù là người hộ phân, một người kém học, một cái kẻ mà giết cha giết mẹ, nhưng tôi không giảm thế nào. Ngày hôm nay họ là đệ hộ phân, nhưng ngày mai có điều kiện họ trở thành các vị trí tầm quan đến sao. Ngày hôm nay họ trở thành kẻ xấu ác trong gia đình, nhưng khi họ gặp được thiền hữu tri thức, họ gặp được Phật pháp, họ thay đổi tâm họ trở thành các vị một đạo sư thì mình đến sao? Không phải. Cho nên không giảm cái mai đó là tôn trọng. Và rõ ràng khi mà mình thực tập hành không giả thế ra hết là hành vô tầm này, trong đời sống của mình sẽ nhẹ nhàng thoải mái, mình bao giờ rơi vào tình trạng của tâm lý ân hận. Có phải ân hận thì bà nhà bà tiên tri, nhưng đôi khi là bị vô án khó thân tâm thì tỉnh sát. Vì ông đó, ông nói thiên nhiên là ta vậy, đôi khi là để như họ thường thì làm sao? Không ạ? À, cho nên, thay vì chắc ăn, tôi không giảm cân ta hết, dù ngài là biên hay không biết, dù ngài là chủ giới hay không chủ giới, tôi không giảm cân ta hết. Phải không? Ngày hôm nay, ngài chủ giới, ngày hôm nay, ngài phá giới. Ngày hôm nay ngày phải giờ lên ngày mai ngày trở thành thanh tịnh giới định sanh. Cho nên học cái hành này rất là cần thiết. Và thằng này có khó có cái uống về uống gì có cái uống gì về uống gì và thằng cái gì là thiền pháp hành. Thiền pháp hành có nghĩa là mình phải thấy rõ tâm mình. Nó đã có cả cái căn bản của thiền pháp như vô tham vô sân vô si, đó là cái căn bản của thiền pháp mà trong đó mình có thể nuôi dưỡng cái tốt này sao. Nhưng mà cái nhìn của Phật giáo đại thừa, cái thiền pháp của chúng sinh vốn có, đó là chúng sinh vốn có tâm bồ đề. Chúng ta đều có tâm bồ đề, chúng ta phải làm cho tâm bồ đề chúng ta phát triển và tăng trưởng một ngày. Đó là chúng ta đang còn thực hành gọi là thiền pháp này. Và chúng ta tạo điều kiện để cho tâm bồ đề chúng sinh phát khởi, đó là chúng ta đang thân tập thiền pháp này. Mình bố thí cho người ta không phải để giải được phương án cho người ta, mà cho người ta để tạo điều kiện cho người ta phá tâm bồ đề. Đó gọi là thiền pháp này. Mình thuyết pháp cho người ta nghe, đó là điều kiện. Nhưng mà điều kiện tối yếu của sự thuyết pháp là làm cho người nghe pháp phải phát được tâm bồ đề. Đó gọi là thiền pháp này. Mình thuyết pháp mà người nghe, nghe mà chưa phát được tâm bồ đề thì việc thuyết pháp mình chưa thành. Mình bố thí cho người ta, cho tiền để người ta tiêu, nhưng mà người ta tiêu tiền hoặc là ta ăn của mình mà chưa phát được tâm bồ đề thì việc bố thí của mình chưa thành tựu. Thiện pháp của mình chưa thành tựu, việc không. Như vậy hôm nay này thiền pháp và trong này có được bao nhiêu người phát được tâm bồ đề. Nếu thầy thuyết pháp quý vị nghe mà tâm bồ đề chưa phát, có nghĩa là quý vị chưa khẳng định mình là con Phật và chưa sống chết bởi cái thấy đó, cái hiểu đó, cái chết đó, thì việc thuyết pháp của thầy chưa thành. Thiền pháp của thầy giúp đời chưa thành. Vì vậy ở trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật nói pháp nhất thừa cho ngài trả lời Phật, và ngài trả lời Phật là nhìn ra được pháp nhất thừa đó và phát biểu. Và Thế Tôn lẽ ra mấy lâu nay cũng tu tập đến giờ này có một nhận, có một từ điển Phật sinh từ Pháp Hoa sinh và sẽ được dự vào pháp thân của Phật. Tại sao mình đâu đi mà con chưa biết, bây giờ nghe pháp của Phật rồi con thì nhận ra được rằng là con từ nơi miền Phật phải sinh ra, từ nơi pháp mà hóa sinh ra, và con sẽ được dự phần và chánh pháp của ngài. Ngài trả lời Phật hiểu và phát hiện được như vậy và càng mình phải phát như vậy, đó phải là thiền pháp hành của Phật đã thành tựu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Các anh các chị huấn luyện các em là Phật tử quy Phật Bảo Tăng và những giới ở Hoa Nguyên, thì các em phải tâm quy Phật Bảo Tăng và những giới ở Hoa Nguyên, dù giới trong đời trong cuộc này và luôn luôn vì mình Phật Bảo Tăng như vậy là đề của Phật Pháp Tăng, như vậy là quý vị đã thành tựu được cái thiền pháp hành này. Tiếp trước dạy các em phải thuần thạo với anh chị em, phải thương người và Phật, và các em thể hiện cái đó trong cái đời sống hàng ngày của mình để trở thành một đoàn sinh Phật tử chân chính, thì đó là các anh các chị đã thành tựu được cái thiền pháp hành đối với mục đích của mình, hiểu không? Còn cả lại tôi nhận tới và phần thảo tán chị em con người ở phần tự nhiên và được trải nghiệm phần thôi. Còn ra nó sâu ra là không có phần thảo tiên cả nhau cùng lúc và rồi về nhà là bắt tu tu bằng tất cả rồi từ bệnh chín. Như vậy là cái thiện bảo hành của mình chưa hẳn, có phải? Cho nên thiện bảo hành của mình là sao? Khi mà cái người huấn luyện họ thành và họ thành thì mình thành, đúng chưa? Em mình thành thì chỉ thành và anh cũng thành, mà em chưa thành thì chỉ chưa thành và em cũng anh cũng chưa thành và tổ chức của mình cũng chưa thành. Em mình thành tổ chức mình thành, đó gọi là thiền pháp, thiền pháp thành. Nhớ còn gọi nhớ cung tướng, nhớ gì hoa, nhớ gì cung, nhớ mấy gì. Như vậy thiền pháp thành đã thì đã ăn ngay đâu rồi. Mà cho nên là cả em mà đi vào địa ngục thì mình cũng vào địa ngục để giúp cả em, khiến cho cả em thành tựu được cái điểm hòa thanh này. Như bộ mặt địa bàn này, địa ngục vì không thể thức thành tựu. Địa ngục mà trước đóng rộng thì tôi chưa bao giờ nhận lấy địa vị vô thượng giác ngộ. Đó là cái nguyên của bộ mặt địa bàn. Hay là vô trường ác thế để tiên nhập nhiều nhất chúng sinh vì thành Phật trong ước ơn thường cùng đề mặt của ngài A Nan. Đời sống đầy năm sự nhớ Phật con được vào trước thế giới hóa độ. Nếu có chúng sinh nào chưa thành Phật thì con không bao giờ được nhận lấy niết bàn. Nhận lấy niết bàn còn phải là thành đầu thiền pháp hành này và thứ chín của người. Con người không được sống với hai như vậy đẹp không? Bởi vì nó gắn liền với mọi người. Cuộc đời này nó gắn liền với tất cả mọi người, với tất cả mọi người. Có gắn liền không? Mình có gắn với mọi người không? Mình có gắn liền với mỗi loài không? Gắn liền lắm. Tuy nhiên mình có gắn liền không được không? Cả cái liền cả cái của cả liền có từ cả cái không? Cả liền không? À? Cả liền không? Tiên miền Việt Nam đã không từ Nam để đi cả chi không? Miền Việt Nam ở trên này và một từ Việt Nam ở trong này những thầy hàng đó thế mà là cái à, không thể mà cái cho nên mới gọi là cái. Nếu mà không có cái liền thì mình lấy gì mà ăn? Mà không ăn thì bầu tử sao? Lấy gì mà bọc? Mà bầu tử bọc là cái miệng. Miệng bọc cho nên bầu tử thì bọc. Mà bầu tử bọc cho nên được nó bọc rụt da cũng. Còn bọc rụt tim cũng. Bọc chỉ sợ ra. Rồi miệng bọc. Châu cũng phải bọc. Châu phải bọc. Ra ruộng mà cái máy cầm ra ruộng mà đắng thì khi nào mới có lúa ba à, cho nên cái miệng mình nó liên hệ với cái tâu, mình liên hệ với cái miệng tai này, rồi liên hệ với cái nước ở sông lưu này, ở sông than này, đó cũng hết quá. Miệng mình có liên hệ với sông than không? Đó, có liên hệ với sông lưu không? Đó. À, cho nên là mình thấy được cái thiền pháp nó gắn bó với nhau. Cho nên mọi người thành thì mình thành, mà mọi người thất bại thì mình cũng thất bại. Mọi người sống thì mình sống, mà mọi người chết thì mình cũng chết với mọi người. Chứ đừng có chơi cái điều mà ai chết và ai mình cũng sống thì được. Đó đó, thiên hạ chết thì mình cũng chết. À, cũng ngưng ngưng. Thiên hạ chết trước thì mình cũng chết sống thôi. Đừng có nghĩ rằng đồng cất về sáu thần ở nước Nhật không ảnh hưởng đến Việt Nam, không ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Ảnh hưởng lắm.
cái trận động đất ở Nhật á, tôi gặp một anh.
Trận động đất ở Nhật, tôi gặp một cái anh khi mà nước kính chưa thay đổi. Thì anh nói với tôi, con là giám đốc công ty của Việt Nam, mà nguyên liệu của công ty con là nhập cả từ thị trường Nhật, và cái hãng xe của con liên hệ với mình, cho nên nhập tập đất công ty con ở bên này còn bị bế tắc, và khi công ty con bị tắc thì những công ty của con liên hệ với mình còn phải bế tắc. Như vậy ai gọi là nhập tập đất thì nhập tạm là nhiều cho Việt Nam rất nhiều. Ai gọi là nhận đầu đất thì nhận chiều nhưng mình không chịu. Cho nên nhận đầu đất thì nhìn cũng chịu, một Việt Nam cũng chịu, và cả thế giới này cũng chịu. Thấy có được như vậy gọi là tên thiền Việt Nam, thiền Pháp Hạ. Cái thể đó cần không hả? Cần không? Liên Hiệp Quốc và cả tay to mặt lớn trên thế giới bây giờ đang đi theo lời Phật dạy. Họ không nhân danh là Phật tử, nhưng họ đang đi theo con đường của Đức Phật dạy. Chuyện toàn cầu hóa là con đường của Phật dạy. Nhìn quả đất này như là ngôi nhà trong của thế giới con người và lời Phật dạy, và biết hỗ trợ cho nhau từ được giàu qua được nghèo là lời Phật dạy. Và họ đã thực hiện cái hành gọi là thiền thiền hành và thiền pháp hành của người Phật tử. Dù họ không nhân danh là Phật tử, nhưng vẫn là có tự ở trong ba kiếp. Hành của người là chân thực hành, người Phật tử tôn đạo sự thật, yêu thương sự thật. Và chỉ có sự thật là bất hoại với mọi thời gian. Vì vậy mà người cần tu tập là để đạt tới cái chân thật trong cái đời sống của mình, và tu tập để mình có tuệ giác và nhìn thấy được sự thật của mọi sự hiện hữu. Cho nên chân thật hành là cái hạt của người Phật tử. Và cái hạt chân thật của người Phật tử là gì? Hẳn chân thật của người Phật tử mình tu tập là để diệt khổ. Diệt khổ cho mình và diệt khổ cho người. Và chỉ đi chung chùa làm gì? Tôi đi chùa để diệt khổ cho tôi và diệt khổ cho người. Diệt khổ cho tôi là để tôi có đời sống cao hơn. Diệt khổ cho người là để đạt được cơ bản. Diệt khổ cho tôi không á, không giúp người cả, diệt khổ là còn mắc nợ thiên hạ. Cơ đâu ăn mà diệt khổ cho mình. À, cho nên mình đi tu, đi chùa là người diệt khổ cho mình, và đồng thời còn giúp người khác diệt khổ. Thế mình đạt được cái gì của thế chi này? Thế chi nữa? Anh tại chùa làm gì, tôi làm gì thì chỉ định diệt khổ. Diệt khổ cho tôi và giúp người khác diệt khổ, ép cho người ta im lại. Thế thì chúng ta làm gì? Mà cả diệt khổ, cái khổ bị sanh, cái khổ bị già, cái khổ bị bệnh, cái khổ bị chết. Diệt này có ai không có cái khổ đó? Đấy. Giờ này không có ai là không bị cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh và bị chết. Mà là vì cái khổ đó thì ai diệt cho? Chỉ có Phật mới giúp cho mình diệt được cái khổ đó. Ngoài Phật không ai giúp nổi. Người ta có thể giúp mình cơm áo gạo tiền nhà cửa, nhưng mà không đủ khả năng giúp mình diệt cái khổ bị sinh, diệt cái khổ bị già, diệt cái khổ bị bệnh, diệt cái khổ bị chết. Diệt cái khổ thương yêu mà bị xa gì nè, quá rồi mà phải gặp được. Diệt cái khổ mơ được không?
có phải diệt cái khổ thân này nó vô thường, nó thiên diệt trong từng khoảnh khắc, thì chỉ có pháp của Phật mới diệt trừ được cái khổ đó. Pháp thế gian không thể diệt trừ được cái khổ đó đâu. Và vì vậy mà đạo Phật có mặt trong cuộc đời. Cho nên mình được là có Phật với nhiều không? Với nhiều không? Với nhiều đi. Với nhiều không? Trời ơi, có một vị thương tình không là với nhiều luôn. Có tình trưởng không là với nhiều rồi. Mà tình trưởng là một nhiệm gì năm năm trước đấy. Vị thương năm năm. Có một vị thương năm năm là giờ là 10 năm. Con chủ tịch tổng thống chỉ trên ở cấp 3 mà vua tổng thống cái cuộc tưởng chi còn bị sinh bị nhà bị bệnh lý bị chết. Thế nên là nó phải bị là có cái chữ đó con một Phật mới là cái chữ. Thế thì người đây mà ai hỏi chỉ có ai cũng có Phật. Và đi đâu là mình sẽ mang chữ thiệt to, tôi là Phật tử, vào ra để chấn một chỗ cạp lên. Ấy, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới hiện vô tỷ, thế gian sở hữu ngàn tần kiếp, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, trên trời dưới đất không có ai bằng Phật. Dưới đất này không có ai bằng Phật cả ta. Mà trên trời cũng có ai bằng Phật. Chúa trời cũng bằng Phật được. Mà Chúa trời hoàn thiên cũng không bằng Phật được. Thế thì mình làm được con Phật quả cổ đơn, quả may mắn. Thì mang đi. Mà không nghĩ hay thì Phật tử ở đây có một ý chứa. Kế thái đối luyện tôn giáo gì? Phật giáo. Cũng ngon lắm. Cái sở chi mà đề khúc mình đề không mai một mình kế chất là mình đề khúc mình đề thứ vô cả thù gì. Cho nên mình đề Phật để mai một chết mình đề với. Nhưng mà không phải cái Trịnh Công Sơn mà không nghe. Trịnh Công Sơn nói cái gì? Đi đâu làm quan cho đời mọi người. Trên hai ba ta tôi cần nhận việc. Rồi xuống tam năm một quả đi về. Phải không? Không phải đó. Phải. Nhưng mà mình ghi là tôi là con một Phật ấy, là mình đạt đó. Không phải có đi về đâu. Mà mình tổng tin mình chết rồi, có vô số quả Phật lần. Và mình gặp Phật đi số cả chân lần lần. Cho nên mình có vô số quả Phật về đây. Đạt đi. Chứ đâu phải chỉ một cõi. Một cõi là đôi khi dành nhau. Về được về nhau thì hồi lộ. Còn bị thán đâu. Thế còn vô số cõi thì không còn có tham nhập, không còn có hồi lộ, không ai đè ai được nữa. Bởi vì người ta đè thì còn đi thì mình đi khỏi hạn. Người ta chẳng mình đường này thì mình đi được thì hạn. Bởi vì có vô số cõi để mình đi về. Thì có vô số cõi để mình đi về. Chứ chưa? Nên là có Phật giáo cũng được thường. Thế còn nhà đi mà cũng có đi lên. Có đi lên một tiền một hàng đi từ ai đó mới chịu. Cho nên mình có vô số quả để đi về. Cho nên người này là ai mà hỏi là quý vị tôn giáo chi mình ghi lắm. Hả? Ghi tù rò. Rồi đi vô lại tù rõ lắm. Vinh dự lắm. Vinh dự lắm. Được con Phật và vinh dự lắm. Vì chỉ là có Phật trả qua trăm kiếp ngàn đời rồi, mình là phải nhân duyên với Phật rồi, bây giờ mình sinh ra ở trong một cái ngôi nhà cha mình tin Phật, mẹ mình tin Phật, mình sinh ra đất nước và tổ tiên của mình là Phật, cho mình cho nên thì Phật trong mình rất tự nhiên, có phải? Và nhất là dân tộc Việt Nam thì ai có cái máu Phật ở trong này, và ngoài là Phật ra có cái đạo nào trên đất nước Việt Nam này là đạo giáo này, chỉ có Phật giáo là đạo giáo thôi. Thiên chủ giáo rồi là cùng với mấy trăm năm nay thôi, cho ba đời như này, cho bốn đời như này, còn Phật giáo mấy đời, Phật giáo mấy đời rồi là có lúc năm 2000 tại Việt Nam, và đến đời Lý Trần cách đây hơn ngàn năm Phật giáo là quốc giáo. Cho nên từ tổ tiên ông bà rồi ngoại vua qua từ dân gì là Phật giáo ấy. Như vậy họ 13 đời cho nên là mấy chục đời rồi. Có phải? Đối với tự ca này mình là Phật giáo mấy chục đời. Chứ mà mình không đi mình đầu giáo, người ta phải báo một bên rất đầu giáo. Chuyện lạ ấy. Nhìn mình nhìn lạ lạ. Cho nên là ở Việt Nam chúng ta phải ý thức được điều đó để nuôi dưỡng cái dòng máu Phật pháp ở nơi tự thân của chúng ta và trao truyền cái dòng máu Phật pháp đó cho thế hệ con cháu của chúng ta. Nếu chúng ta không làm được như thế, chúng ta không sớm đá ngược mặt để nhìn lên trời cao, cúi xuống để nhìn lòng rất sâu, chúng ta không sớm đá nhìn về phía trước để tiếp nhận cái cao quý của tiền kiếp chúng ta. Chúng ta không đủ khả năng nhìn về thế hệ tương lai đối với con cháu chúng ta, và chúng ta không thể nhìn qua hiện tại, qua hiện tại để có niềm tự hào, có niềm vui sống đối với bè bạn của chúng ta trên thế giới. Quý vị thấy không? Phật giáo là họ mới truyền vào thế kỷ thứ 8 mà là trở thành quốc gia duy trì cho đến ngày nay. Thái Lan được truyền vào từ thế kỷ thứ 6, thứ 7 và có những tư liệu cho rằng là thế kỷ 12. Nhưng bây giờ Phật giáo Thái Lan thế nào? Biến diện của vậy. Tây Hàn Phật giáo truyền vào thế kỷ thứ 6. Nhật Bản Phật giáo truyền vào thế kỷ thứ 6. Việt Nam này, tư liệu của các nhà nghiên cứu sử học cho chúng ta biết rằng đã có từ thời Tây. Như vậy thì đến giờ phút này mà chúng ta cũng thấy rằng chúng ta là những con người kế thừa dòng chảy lịch sử cho hơn 2000 năm. Và chúng ta không tiếp tục dòng chảy đó thì chúng ta có tội về tổ tiên chúng ta, có tội về lịch sử đất nước. Cho nên đất nước này ai triệt tiêu Phật giáo, mang tâm triệt hạ Phật giáo, người đó có tội về tổ tiên của hồn thiên sung đất nước chúng ta, và người đó sẽ có tội về thế hệ tương lai con cháu chúng ta. Cho nên và theo đây cũng như cả anh chị em chúng ta cũng như chúng tôi cũng như là ba tổ chức khác đây, quý vị lưu ý là sau khi bộ phận tu cư, khi bộ phận nghiên huấn là quý vị phải tiếp tục nghiên cứu và soạn ra những cái giáo án, giáo trình để mà giới thiệu cho khi các cái tài huấn luyện của học sinh huấn trường của mình là biết thêm lịch sử Phật giáo của thế giới, về nhất là Phật giáo của Nam Á này. Bởi vì trong cái hoàn cảnh mà mình gọi là giao lưu quốc tế mọi thứ mà mình đã có thời gian được sản từ Việt Nam trên thế giới thì không lý do gì mà mình quên mùa đối với cái lịch sử phát triển của Phật giáo trên toàn cầu. Còn thêm bước nữa là sau khi huấn luyện các trại sinh, các tòa sinh của mình nắm vững tại trong nhà mình là nổi hết rồi thì mình cũng phải chọn ngoại hình.
nhờ vào những sự phát triển của các tôn giáo bạn trên thế giới, mình cũng phải tham dự. Bởi vì trong giao lưu quốc tế này, mình đi tiếp xúc với các tôn giáo bạn, mình không biết họ là ai, không biết chủ trương của họ là gì, thì đôi khi tất chia tay phải ra mình đưa tay trái cho họ thì quên lắm. Phải. Cái quê đó không ai cười mình, nhưng mà thương tổn trí thức của mình rồi xây dựng con người. Cho nên công việc mà huấn luyện, công việc giáo dục của quý vị hiện tại tương lai rất nhiều thách thức, rất nhiều đạo học quý vị phải nghiên cứu để học tâm lại đạt hướng được 10 năm, 20 năm. Cho nên chúng ta cũng cần bước công bố và phát triển công bố để phát triển toàn diện. Và cái điều mà tôi mong muốn rằng là gia đình Phật tử bây giờ đây mình đã phát triển toàn cầu rồi, cho nên đào tạo thì mình trưởng cái đoàn sinh gia đình Phật tử hiện tại tương lai cũng phải có cái nhìn toàn cầu. Mà khi nhìn toàn cầu và chuyên thuốc về mặt lịch sử và chuyên thuốc về mặt không gian. Tôi đã đọc một vài anh ở hải ngoại, tôi đề nghị quý vị phải thành lập gia đình Phật tử ở Lào. Rồi đến khi mà tôi đến Viên Trăng để mà thăm, tôi thấy một số chùa bây giờ phổ biến rất nhiều, nhưng mà không có gia đình Phật tử. Tôi để mà chế vậy. Và khi mà đi qua Thái Lan, chúng tôi cũng đi tới một số chùa ở Việt, nhưng mà thấy cái bóng dáng của người Việt, Phật tử Việt ở bên đó nó bị bức xúc rất nhiều. Tôi đi tới một cái tỉnh mà gần biên giới Thái Lan với Lào, thì đi vào cái tỉnh đó người Thái gốc Việt họ nói toàn tiếng Thái, không ai được tiếng Việt cả. Như vậy là rất buồn. Rồi tôi đi tới thăm mấy cái chùa Việt ở Thái, thì khi đầu là cả tổ Việt Thái Sơn, thì bây giờ không có người kế thừa, thì những người kế thừa hiện nay là những sư người Thái của Tốt Khoa, như là cái chùa Khảm Vân ở Tốt Cốc, chùa đó có ngài Hòa Thượng Phổ Sái. Ngài mất năm lên 7 năm rồi mà ngài vẫn ngồi như thế này, vẫn đắp đi hậu Việt Nam như thế này, vẫn ngồi như thế này. Nhưng bây giờ cái ngôi chùa đó lại là Hòa Thượng Minh Ân, là người Thái Kết Quan. Thì rõ ràng là mình thiền định kế thừa. Cho nên luôn kể cho mấy chị ở thành ngoài đây đó, đấy, chị không thấy, chị làm cho anh ấy, làm mấy chị phải lưu ý, chưa gì. Đi qua Campuchia cũng vậy, tôi thấy đi tới chùa Việt tại Campuchia tại Phnom Penh thì người Việt của mình quá là ăn cái đó rất nhiều. Khi tôi đi tới cái siêu thị lúc bên rồi biết là bị chưa bị xung đột, đi vào cái gì họ nói để tâm kia, nghĩa là người Việt mình buông bỏ và nói tiếng Việt hoài mãi, nhưng mà người ta tới đó để làm sao? Thì bây giờ mình phải có hô hấp làm thế nào để Phật giáo Việt Nam thật sự có mặt ở đó, và có mặt ở đó để làm gì? Để truyền cái đạo Phật mà người Việt Nam tiến phu đã tạo thành văn hóa, đã tạo thành nghệ thuật, đã tạo thành tâm linh cho cái đất nước đó. Và sự đóng góp của mình như vậy mới là có ý nghĩa. Đó thì đó là những cái điều mà nhân cái buổi pháp thoại này thầy xin chia sẻ đến với tất cả quý vị người Hàn của Việt Nam và nói vài cái gợi ý để cho tất cả quý vị có những suy nghĩ. Và mình đừng có làm nghèo và đừng có từ chối mình. Và khi hồi mình có cái hạt chi gọi là vô trụ, vô trụ hạng. Khi hạng không có mắc kẹt, em nhờ không có mắc kẹt cho nên mình thông dân là ba ba ngàn là thiên tỷ được. Chắc còn mình mắc kẹt thì đi đâu mình mắc kẹt đó mình còn ba mãi đâu. Được chưa? Nhất là tên thân gia đình từ Việt Nam, tôi rất vui khi cảm thân là bước nhìn bước rất là vượt dài từ trong nước mình đi ra ngoài, rồi cuối cùng mình liên kết được với nhau để tạo thành thân gia đình từ Việt Nam trên thế giới. Mình còn ba tổ chức, mình còn quy chế, thì đó là cái bước đầu. Bây giờ mình bước lên một bước tiếp để tạo ra cái chất liệu đóng góp thực sự của gia đình Phật tử đối với thế giới. Và từ khi dứt lời, chúng tôi được biết và xin cảm ơn chư tôn đức tăng ni tại tỉnh Ninh Thuận và cảm ơn được gọi trụ trì chùa Phật Thành, đồng thời còn cảm ơn tất cả các anh chị em trong ban tổ chức trung ương, ban tổ chức gia đình Phật tử Ninh Thuận, cũng như là các ban những cá nhân đã duy trì và phát triển tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam đi địa phương đúng với lý tưởng mà mình đã tôn thờ đồng thời đổi quy chế của gia đình Phật tử. Và đồng thời tôi xin cảm ơn rất nhiều đến ban tổ chức 60 năm ngày vui niên của gia đình Phật tử Ninh Thuận. Đồng thời tôi xin tán thán tất cả các đơn vị gia đình Phật tử chất thuộc tỉnh Ninh Thuận quy đi để khắc phục tất cả khó khăn để dự thời gian tòa này và khi buổi trung niên qua đó đã trình bày những tiết phòng việc làm những di vật kinh nghiệm của các đơn vị một cách có ý nghĩa. Và tôi hy vọng rằng phòng trình bày đó quý vị sẽ ghi lại để làm tư liệu và sau khi buổi lễ này rồi chúng ta sẽ có phần kỷ yếu kỷ niệm 60 năm của gia đình Phật tử Ninh Thuận và tất cả tư liệu trên bài đó được đưa vào ở trong cái tập kỷ niệm 60 năm của gia đình Phật tử Ninh Thuận để làm tư liệu cho các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo nói chung và lịch sử gia đình Phật tử Việt Nam nói riêng. Không biết được chúng ta làm được như vậy rất là chúng ta xứng đáng, vừa là kế thừa, vừa là phát triển và vừa là giữ gìn tài của mình, để đóng góp tài của mình cho xã hội. Còn về ba bảo gia hộ, tất cả chúng ta đều đổ vô lượng ra là Nam Mô Đại Bi Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đi đầu đảnh lễ tri ân hòa thượng Đường Lữ Quyên Trưởng Diệu Kiều sẽ ở đây kính chân lên thầy qua nhà phòng tỉnh Mê Mạc. Ni Phật, nhân duyên và phước báo của gia đình Phật tử Linh Thùng đã hồi phục, chúng con được hòa thượng ban pháp tòa và chúng con kính tri ân và quyết tâm thực hiện mười pháp thiền hành vào trong đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng con xin y giáo phụ thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Và tất cả chúng ta, chúng con xin không thể hỏi được hồi được. Chúng con xin ra không thể hỏi được hồi được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, hiền tiền đại tăng, chư tôn đại đức ni. Hôm nay lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày sinh nhật của gia đình Phật tử Tịnh của chúng con. Đã từ cung thỉnh của chúng con, quý ngài đã phán nghĩ về đạo tràng, và vào giờ này đã đến giờ hành lễ. Chúng con thành kính thành lễ cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa hiền tiền đại tăng đại ni quan lâm đạo tràng chứng minh cho buổi lễ. Nam mô bổn sư chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa. Hiền tiền đại tăng tam bản,
à,
đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trần Thông, trưởng ban kỳ sự giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, ban đạo từ.
Nam mô Hiện Thọ Đạo Tràng Chúng Thiên Giáo Chủ Thiền Tự Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta có được các bạn Phật giáo và gia đình ở Việt Nam cũng là Phật Thượng Hòa cũng dẫn gia đình tới Phật Thượng Nhân Phật và cùng chư quý nhân đức trong giáo Phật giáo Việt Nam cũng như là
sống trong sự khó khăn, chúng ta không lùi bước. Vì sao? Bởi vì trên đầu chúng ta là có Phật Pháp Tăng, trong trái tim của mỗi chúng ta là có Thầy Tổ, là có Hồ Thiên sông núi của chúng ta. Vì vậy thuận lời cho pháp phát triển, chúng ta không xem đó là sự kiêu hành, mà xem đó như là sự đóng góp tất yếu của tổ chức chúng ta trong xã hội, trong đạo Phật. Khó khăn chúng ta không lùi bước, bởi vì lý tưởng chúng ta đã có, lòng thương chúng ta đã có, pháp môn tu tập chúng ta đã có. Tất cả những cái khó đó là rèn luyện cho trái tim của chúng ta một trái tim biết hiểu, biết thương, biết chịu đựng, biết khắc phục và biết vươn mình lên để sống. Không phải trái tim của gia đình Phật tử Việt Nam nói chung và gia đình Phật tử Ninh Thuận nói riêng, trong trái tim đó đã có ba chất liệu ngay từ Phật tử Ninh. Chất liệu thứ nhất đó là em tưởng nhớ Phật. Chất liệu thứ hai là em thuần thảo với cha mẹ, hiểu nghĩa với cha mẹ và thuần thảo với anh chị em. Chất liệu thứ ba là em thương người và Phật. Ba chất liệu đó được tinh kết thành trái tim của gia đình Phật tử Việt Nam nói chung, gia đình Phật tử Ninh Thuận nói riêng. Và trái tim đó là lớn mạnh, trưởng thành suốt 60 năm qua. Hôm nay tất cả quý vị kỷ niệm 60 năm sinh nhật của chính mình, cũng có nghĩa là ta trở lại tiếp xúc với trái tim của chúng ta một lần, chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển trái tim đó. Không phải chỉ là Ninh Thuận, mà Ninh Thuận có mặt ở đâu khắp cả mọi miền đất nước này thì trái tim đó phải lớn lên, trưởng thành để đóng góp sự hiểu biết, thương yêu của mình cho xã hội con người. Và trái tim đó không phải chỉ lớn mạnh ở trong không gian Việt Nam, mà bất cứ không gian nào, người Phật tử Việt Nam nói chung, người huynh trưởng gia đình Phật tử Ninh Thuận nói riêng, phải khẳng định sự có mặt của mình trong toàn thể thế giới loài người bằng ba chất liệu đó. Chúng ta có chất liệu thứ nhất, em tưởng nhớ Phật, có nghĩa là chúng ta có gia đình tâm linh tuyệt vời. Chúng ta có chất liệu thứ hai là kể thể cha mẹ là tồn tại với anh chị em, chúng ta có gia đình huyết thống tuyệt vời. Chúng ta có chất liệu thứ ba, em thương người và Phật. Đó là chúng ta đã có chất liệu đại đức này là ngôi nhà của chúng ta. Mọi người đại đức này là anh em của chúng ta. Còn luôn ngoài cái đại đức này là những người bạn đồng hành của tất cả chúng ta. Không nhận vậy mà dòng sông, biển cả, núi rừng, không khí, tất cả cái đó còn đang đồng hành với chúng ta. Cho nên chúng ta thương người của Phật. Để nuôi dưỡng, duy trì và phát triển cái gì đó, tôi xin gửi đến tất cả quý vị thì thân tâm, bốn điều sau đây. Điều thứ nhất là người Phật tử, chúng ta phải luôn luôn nỗ lực học hỏi. Học hỏi không biết ngoài được. Chúng ta học hỏi từ thầy ta, từ cha mẹ ta, từ bạn bè ta, từ anh chị em của chúng ta là người thứ nhất. Nhưng chúng ta còn phải học hỏi từ những nghịch cảnh của chúng ta. Chúng ta phải biết học hỏi những người bạn đời của chúng ta. Đồng thời chúng ta còn biết học hỏi ở những người thuộc bạn của chúng ta. Chúng ta không nhận chỉ biết ơn
những người yêu đời chúng ta, mà chúng ta còn phải biết ơn những người chống đối chúng ta. Mưa và nắng đều làm nên vẻ đẹp cuộc đời. Mưa và nắng đều làm ra sự sống cho một chúng ta. Là Phật tử, chúng ta không ngại nắng và chúng ta chẳng sợ mưa. Vì vậy mà chúng ta có thể học hỏi, không những học hỏi việc con người từ con người, mà chúng ta còn học hỏi từ những loài cầm thú. Chúng ta còn phải học hỏi nâng sự biến đổi của trời đất để làm giàu cho sự hiểu biết của chúng ta một cách toàn diện. Bởi vì chúng ta không phải chỉ còn hiểu đến từ cha mẹ chúng ta, phần thảo án chúng ta cũng phải sự đồng hành với những người đồng lý của chúng ta, và chúng ta chung sống với nhau trên trái đất này với mọi thành phần của muôn loài muôn vật. Chúng ta phải học để hiểu, phải học để thương và học để bảo vệ để tôn trọng. Chúng ta phải học hỏi cái quá khứ để rút tiền cái hay cái đẹp của quá khứ, thăng hoa và phát triển. Chúng ta phải học những cái lỗi lầm của cha ông chúng ta quá khứ để chúng ta được phong thả. Vì vậy mà chất liệu thứ nhất này quý vị phải học. Chúng ta càng học, chúng ta càng tiêu đi cái bản ngã kiêu ngạo của chúng ta. Cái kiêu ngạo mà trong mỗi chúng ta, cái tự hào mà trong mỗi chúng ta, cái đó là kẻ thù của chúng ta thì không ai cả. Bởi vì nó tiêu diệt khả năng hiểu biết của chúng ta. Do đó chúng ta phải nỗ lực học hỏi từ mọi chuyện. Chất điểm thứ hai là chúng ta phải đi lắng nghe. Lắng nghe người khán xét này, phản ứng này, nhưng đồng thời cũng phải có khả năng lắng nghe những người khác phê phán mình, chỉ trích mình. Chúng ta chỉ việc lắng nghe người khác khen mình mà không đủ khả năng để lắng nghe người khác phê bình mình, chỉ trích mình, như vậy chúng ta bị giết đi một lỗ tai. Chúng ta có, chúng ta có cả hai lỗ tai. Lỗ tai thứ hai, ta nghe điều hay lẽ phải để tham hoa đời mình. Lỗ tai phía trái, ta nghe những lời trái tai để làm chất liệu xúc phạm và gào lọc để nên nuôi dưỡng người này, để khỏi phải phạm vào những sai lầm như bao nhiêu người ở trong đời đã sai lầm và sau đó hơn. Cho nên hẳn là nghe là một trong những hành của các vị Bồ Tát, và nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm. Là Phật tử, chúng ta phải được tập hành lắng nghe một ngày. Anh lắng nghe, chị lắng nghe, em lắng nghe chị, em lắng nghe anh, thầy lắng nghe trò, trò lắng nghe thầy, vua quan lắng nghe dân, dân lắng nghe vua quan. Cái hay bỏ vào trong lòng, nuôi dưỡng trái tim của mình. Cái giờ lúc đó là kinh nghiệm, cái giờ của người còn có thể là cái giờ của mình. Cái giờ của cổ tích người còn có thể là cái giờ của cổ tích mình. Cái giờ của thời đại tích cực cũng có thể là cái giờ của thời đại chúng ta hôm nay và mai sau. Cho nên chúng ta phải được học hỏi, phải được lắng nghe để chúng ta nuôi dưỡng cái hay và trong mỗi chúng ta, loại trừ và giảm bớt những cái giờ ở trong đời của chúng ta. Như vậy mà giúp chúng ta đi tới được với chân trời hoàn hảo, với con người hoàn hảo. Chất liệu thứ ba là chúng ta phải biết gạt lọc, tiếp nhận mà phải biết gạt lọc. Tiếp nhận mà không biết gạt lọc đã trở thành trong sự tiếp nhận bên ngoài. Quý vị hãy nhìn sâu vào cơ thể của mình sẽ thấy liền tiếp nhận thức ăn, bao giờ giúp cho liền tiêu hóa thức ăn. Và rồi chuẩn nói thì tiếp nhận nhân gì mà báo từ là gà lọc. Và rồi chuẩn nói sẽ
sự tiêu những chức bồ dưỡng để nuôi cơ thể và chức phế thải đưa xuống dụng dụng dàng và phế thải ra ngoài. Cơ thể như thế gọi là cơ thể lành mạnh, cơ thể như thế gọi là cơ thể thuốc bình hoạt. Còn ngày chúng ta tiếp nhận cuộc sống từ ngoài phía, nhưng ta phải biết gạt lọc. Nếu ta tiếp nhận cuộc sống mà không biết gạt lọc, chúng ta sẽ rơi vào đời sống bình hoạt. Tổ chức của chúng ta tiếp nhận cái hai cái đẹp từ cả tổ chức khác, chúng ta cũng phải gạt lọc. Cái hai cái đẹp của cả tổ chức khác chưa hẳn là thích ứng với bao tử, với luộc non luộc già của chính thân thể, của chính tổ chức này. Vì vậy mà trong bản chánh đạo Đức Phật dạy hai yếu tố quan trọng: chánh kiến và chánh tư duy. Trước điều chánh kiến và chánh tư duy giúp cho ta gạt lọc khi chúng ta tiếp xúc với các nền văn hóa của thế giới, của con người, của nhiều xã hội để tạo nên thân thể của mình. Cho nên chất liệu thứ ba là quý vị phải thân tập cái thành gạo tiếp nhận và gạo. Chất liệu thứ tư là phải biết ứng dụng vào trong đời sống thân thể của một người ta. Tôi xin nhắc nhở quý vị, dù thức ăn ngon mấy, tuyệt vời mấy, nghi chiều mấy, mà các đồi nó tiếp tục đầu để mà đi, thì cuối cùng chúng ta sẽ bị ngạ quỷ. Và thức ăn trên đề cầu của chúng ta dù ngon đến mấy cũng bị tôn phải ra dược lượng dược giả. Tại sao ta có thức ăn mà ta đổi trên đỉnh đầu để cho thân thể mình đói? Vì ta không biết tiêu thụ thức ăn vào cuộc sống của chính mình. Là một từ chúng ta còn giáo vào thức phần dài cực kỳ thâm sâu, cực kỳ ví dụ, cực kỳ thực tế. Chúng ta phải biết áp dụng lời phần dài vào trong đời sống chính mình, chứ không phải chỉ tôn thờ lời Phật dạy ở trên đỉnh đầu. Ai tôn thờ lời Phật dạy trên đỉnh đầu, người đó sẽ là người chết thác ở trong dòng sửa của giảng pháp. Ai biết ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của chính mình, người đó đem dòng sửa của giảng pháp mà nuôi dưỡng cơ thể của mình, chuyển hóa tất cả những điều xấu ác của chính mình trở thành các nghĩa nhân tịnh độ giải thoát. Vì vậy ta phân tử chúng ta phải biết áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của một người ta, và nhất định cả các ngôn trưởng, các vị huấn trưởng, các cấp phải có pháp môn tu tập cụ thể hàng ngày. Ai có căn cơ và niệm Phật thì phải chọn cho mình một thời điểm trong ngày để biết tâm niệm Phật. Ai phải chuyên ở niệm pháp phải chọn cho mình một thời điểm tất cả lúc này để niệm pháp. Ai có căn cơ niệm pháp thì chọn cho mình một ngày thích thân một điểm thời điểm tất cả lúc này để luôn luôn nhớ đến Phật tại sao vị của ta. Và vì nào có căn chuyên về giới vì đó để chọn cho mình một thời điểm nhất định ở lúc này để luôn luôn nghĩ Phật chân cao quý thanh tịnh của người. Vì nào có khả năng thực tập đời sống thí sản thì phải chọn cho mình một ngày để thực hành hành thí sản. Và vì nào có căn cơ niệm thiên tất cả tìm đến lớp báo của thiên thiên để nuôi dưỡng lớp báo của mình thì cũng chọn một ngày để cảm nhớ đến đức của trời của đất của mọi người vô loài đang vi ta ở đây. Tôi nói như thế có nghĩa là tất cả chúng ta phải vâng điều giáo pháp của đức Phật dạy vào trong đời sống của một chúng ta, mà không được chỉ cá lời giáo pháp của đức Phật để khác sống được. chúng ta làm bài thơ, chúng ta biết vở văn, chúng ta thả cái lời nhạc, chúng ta sáng tác nhạc, tất cả cái đó phải từ cuộc sống của chúng ta, mà không phải là kiến thức, không phải là trí thức, không phải là ý niệm. Khi nào chúng ta biến lời Phật dạy thành đời sống của một chúng ta, chúng ta không cần cầu nguyện Phật pháp được tồn, mà Phật pháp của thiền nhân tồn tại thế gian này. Trả lại, chúng ta không ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc đời sống của một chúng ta, chúng ta còn suốt ngày suốt tháng suốt năm thắp hương cầu nguyện Phật pháp được tồn, thì Phật pháp cũng chỉ tồn tại như ở trên điện được bỏ vào tàn điện, hay Phật pháp được tồn tại như những cán lịch sử một thi cần ta diễn ra để đọc và tự hào về cái quá khứ và cái hiện tại chúng ta có gì. Cho nên tôi mong rằng tất cả quý vị chúng ta hiểu Phật nghe đâu, chúng ta nỗ lực những điều gì chúng ta đã hiểu vào trong đời sống hàng ngày của một chúng ta. Có như thế chúng ta sẽ bảo đảm được công ơn của Tam Bảo, công ơn của thầy tổ, công ơn của tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta, công ơn của tất cả các tổ tiên nhân của chúng ta, anh em bà con của chúng ta, và dành những gì quý báu cho chúng ta hôm nay. Và tôi xin nhắc lại gia đình Phật tử là một tổ chức mang chất liệu của gia đình tâm linh, cho nên trong tổ chức đó có thầy, có bác, có anh chị em. Thầy là tiêu điểm cho đời sống tâm linh, bác là tiêu điểm cho cha cho mẹ, cả anh chị rồi tiêu điểm cho anh em, và cả em tiêu điểm cho em của mình. Cho nên tổ chức gia đình từ là một tổ chức tổng hợp, đòi hỏi người huynh trưởng phải luôn luôn học hỏi và hiểu đầy đủ tâm lý của mọi thành phần trong tổ chức gia đình của mình. Cho nên đây là tổ chức mà điều kiện lớn duy trì được phải là con người tài năng thực sự, rất thành thực sự, chứ không phải là phụ tòa mạnh mong mà xê dạy về người khác là một không sửa đâu. Cái phụ tòa nói chúng ta thật, mà cái thật chất phải là bình thường, bởi vì đấy là tổ chức và đòi hỏi đức độ thật sự, đòi hỏi tài năng thật sự. Cho nên nhân buổi đề kỷ niệm 60 năm sinh nhật của gia đình Phật tử Tinh Thần, tôi còn thành chỉ vì có hoàng thượng thường là để Đức Thiện Minh cũng như Đức Tô Đức Ba Ni Điện Tiền xin chia sẻ đến tất cả quý vị những điều mà chúng tôi đã chia sẻ. Cầu nhân Đức Phật tử đi gia hộ cho tất cả chúng ta hiểu được viên mãn đạt được. Nam mô Thượng Tinh Thần của Phật Ca Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được thay mặt cho toàn thể tham viên có mặt trong buổi thượng, xin thành kính đặt lễ nhì vị hòa thượng chứng minh đã phát đạo từ và giáo dưỡng chúng con trên bước đường tu thân và hành thiện, gìn giữ tổ chức quy củ Phật lâm. Chúng con xin yên giảm phục hành.